Thì với cái đề tài hôm nay chúng ta học là đã đến lúc cần phải quỳ xuống theo lời của Chúa. Trong đây chúng ta mới vừa nghe anh Vũ đọc ở trong Daniel á, chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Thì có một cái study hay một cái nghiên cứu đó, nghiên cứu này nói là cho chúng ta biết là cái tuổi trung bình của các nền văn minh vĩ đại nhất ở trên thế giới này á, từ khi bắt đầu lịch sử đó là khoảng 200 năm. Nói đến cái nền văn minh vĩ đại nhất của thế giới đó chỉ 200 năm thôi. Nhưng mà trong suốt 200 năm đó, các quốc gia này luôn tiến bộ theo cái trình tự như thế này. Và thôi, cái trình tự là bắt đầu từ nô lệ cho đến đức tin thuộc linh. Rồi từ cái đức tin thuộc linh đó thì họ đến cái lòng can đảm rất là lớn lao. Từ cái lòng can đảm lớn lao thì họ đến cái sự tự do. Rồi từ cái sự tự do đó thì họ đến cái phong phú. Tôi có để trong tiếng Anh đây là from liberty to abundance. Rồi từ phong phú cho đến tự mãn là from abundance to complacency. Từ tự mãn cho đến thờ ơ, from complacency to đến apathy. Rồi từ thờ ơ đến phụ thuộc, from apathy to dependence. Và rồi từ cái sự phụ thuộc trở về lại cái sự nô lệ ở đây, là from dependence back into bondage ở đây. Đây là nói đến lịch sử 200 năm của những cái nền văn hóa gọi là vĩ đại nhất trên thế giới của chúng ta. Ở đây những người họ nghiên cứu và họ để ý, họ thấy những điều này xảy ra. Vì khi chúng ta suy nghĩ đến cái đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống ở đây, thưa các bạn chị em, chúng ta suy nghĩ như thế nào? Tất cả chúng ta ở đây đều sanh ở Việt Nam, cho nên quê hương đầu tiên, quê hương thứ nhất, quê hương yêu dấu nhất của chúng ta là ở Việt Nam. Không ai chúng ta quên Việt Nam cả, thưa quý vị, phải không? Cho nên mặc dù đa số chúng ta ở đây đã sống ở Việt Nam, cũng sống ở Việt Nam ít thôi mà sống ở đây rất là nhiều hơn. Dẫu vậy, khi chúng ta ở Hoa Kỳ rồi thì chúng ta đây là cái quê hương thứ nhì của chúng ta và chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà nếu mà theo cái trình tự hồi nãy đó mà tôi nói đó, từ nô lệ cho đến những cái điều tốt lành, rồi từ từ cái đến những cái điều kiêu ngạo, rồi bắt đầu trở lại cái cảnh nô lệ của cái lịch sử của thế giới chúng ta trong ngày hôm nay, thì chúng ta suy nghĩ cái quốc gia chúng ta đang sống ở đây là một cái quốc gia đang cũng là một cái quốc gia ở trong cái sự lệ thuộc ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta không biết là không bao lâu nữa thì có thể đất nước chúng ta ở đây đó rồi cũng sẽ trở lại cái tình trạng mà nô lệ, mà chúng ta thấy rõ ràng rồi, nói về nô lệ của tội lỗi đó, thưa các ông bà anh chị em. Và càng ngày càng thấy nó rất là nhiều hơn và rất là kinh khiếp hơn, thưa quý vị. Đặc biệt chúng ta thấy bây giờ thì cái chính sách tài khoá lỏng lẻo của cái quốc gia ở đây đó đã làm tê liệt hết tất cả những lãnh đạo quốc gia, thưa các bạn chị em, ở Hoa Đốn hay là ở Washington DC đó, thưa quý vị. Về mặt chính trị chúng ta thấy, và kinh tế đó, chúng ta đang bị thất bại với cái tư cách là một quốc gia. Nhưng mà không chỉ vậy thôi, với cái tư cách là một quốc gia, chúng ta cũng bị thất bại về vấn đề đạo đức nữa, thưa các ông bạn chị em. Cái thế giới chúng ta đang sống, và đặc biệt cái quốc gia Hoa Kỳ chúng ta đang sống, những cái thất bại nó ra ngày càng nó rõ ràng hơn và nó kinh khiếp hơn nữa, thưa các ông bạn chị em. Thì ông John Stott là một nhà thần học và là mục sư của người Anh Lê đó, là người Anh Quốc đó. Ông đã nói theo cách này khi ông có một cái cơ hội để chia sẻ cho những khán giả ở Hoa Kỳ này nhiều năm về trước rồi. Ông nói như thế này: bạn biết đất nước của bạn như thế nào? Tôi là một vị khách thôi, và tôi sẽ không muốn nói về nước Hoa Kỳ này, nhưng tôi biết Vương quốc Anh là như thế nào. Tôi biết đôi điều về sự bất lương, tham nhũng, vô đạo đức, bạo lực, hình ảnh sách báo khiêu dâm, sự tôn trọng ngày càng ngày giảm đối với sự sống của con người, và sự gia tăng của cái việc phá thai càng ngày càng nhiều. Đó là lỗi của ai? Ông hỏi, đó là lỗi của ai? Hãy để tôi nói như thế này: nếu ngôi nhà tối vào ban đêm không có ý nghĩa gì trong việc đổ lỗi cho cái ngôi nhà đó, đó là những gì xảy ra khi mặt trời đã lặn. Cái câu hỏi là ánh sáng ở đâu? Ánh sáng ở đâu? Và nếu miếng thịt bị hư, không có ý nghĩa gì trong cái việc đổ lỗi cho cái miếng thịt. Đó là những gì xảy ra khi vi khuẩn được phép sinh sản mà không được kiểm soát. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là muối ở đâu? Muối ở đâu? Và nếu xã hội trở nên thối nát như một đêm tối hoặc cá hôi thối thì không có ý nghĩa gì trong việc đổ lỗi cho xã hội. Đó là những gì xảy ra khi xã hội loài người sa ngã bị bỏ mặc cho chính nó, và cái ác của con người không được kiềm chế và không được kiểm soát. Câu hỏi được đặt ra là hội thánh Chúa ở đâu? Đây là cái lời tuyên bố của ông John Stott, nhà thần học ở bên Anh Lê, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý vị, hội thánh Chúa ở đâu? Giáo hội Chúa ở đâu để ngăn chặn lại cái làn sóng vô đạo đức đang xảy ra ở trong đời sống, ở trong cái xã hội của chúng ta đang sống và ở trong cái quốc gia chúng ta đang sống, đặc biệt thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta đã ở đây, đa số chúng ta, nhiều người chúng ta đã thử được cái quyền lực chính trị trong những năm 70, những thập niên 80 đó, nhưng mà cái điều đó không kéo dài bao lâu. Rồi chúng ta giống như bị mất đi con cái của mình theo cái tinh thần của cái thời đại trong ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Có lẽ tôi suy nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc là chúng ta, với tư cách là một hội thánh của Đức Chúa Trời, là nói chung khắp mọi nơi chứ không phải chỉ hội thánh cộng đồng ở đây mà thôi, một lần nữa đã đến lúc chúng ta với tư cách là hội thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải quỳ gối xuống trước đấng thiêng liêng, đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời vĩ đại toàn năng, đấng có một không hai, là chân thần duy nhất, đấng đã dựng nên con người chúng ta, dựng nên xã hội này cho chúng ta, thì chúng ta phải xin Chúa thương xót và giải cứu quốc gia chúng ta, giải cứu dân sự chúng ta, giải cứu chính mình chúng ta ra khỏi sự phán xét này, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện để mà cho một cái quốc gia đang bị phán xét, hay đang giống như đang bị là gọi là nhận cái phán xét của Đức Chúa Trời đó quý vị. Làm sao nào chúng ta có thể cầu nguyện cho cái quốc gia chúng ta có thể quay lại với Đức Chúa Trời? Làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện một quốc gia đang gặt hái những cái hậu quả tội lỗi mà chúng ta đã và đang từng chứng kiến, thưa các ông bà anh chị em? Chúng ta cùng nhau trở lại cái phần Kinh Thánh ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Tiên tri Daniel mà chúng ta đã học đã 8 đoạn rồi, hôm nay chúng ta tới đoạn 9 ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Rất là đặc biệt ở đây, Daniel cũng đang ở trong khu tù của ở bên xứ Babylon ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Tiên tri Daniel, chúng ta đọc cái phần Kinh Thánh này chúng ta thấy là cái cách của Daniel hạ lòng khiêm cung trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào để giúp cho chúng ta có thể cũng có cái tinh thần giống như Daniel, cũng có cái thái độ giống Daniel, để làm sao cái lời cầu nguyện của chúng ta, tha thiết của chúng ta cũng giống như Daniel đó, để mà Chúa đến Chúa giải phóng dân Do Thái ngày xưa ra khỏi cái tội lỗi, cũng như giải phóng dân tộc chúng ta ngày hôm nay ra khỏi cái tội lỗi ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta để ý đó, chúng ta đọc Daniel đoạn 8 đó, thì là ông đã chứng kiến được cái sự đen tối phía trước, thưa các ông bà anh chị em. Daniel đoạn 8 nói về dân Israel dưới sự thống trị của đế quốc Hy Lạp và vào thế kỷ thứ 2 đó, trước Chúa Giêsu đó, và nó đã khiến Daniel quỳ gối ở trong Daniel đoạn 9. Và chúng ta thấy thế nào mà ông Daniel ông quỳ gối và ông cầu nguyện như thế nào, chúng ta sẽ xem có ba cái cách mà ông Daniel cầu nguyện đây, thưa các ông bà anh chị em. Cái câu 1, câu 2 đó chúng ta đọc đó, thì là Daniel đang đọc Kinh Thánh của mình. Ông đang đọc Kinh Thánh trong câu 1, câu 2 đó, và ông bắt gặp ở trong sách Jeremy đoạn 25 từ câu 1, 12 đó, và nói rằng là Judah sẽ phục vụ Babylon 70 năm. Và Daniel đang ở trong cái năm thứ 67 bị giam cầm, và cái sự giải cứu mà lời hứa của Chúa sẽ giải cứu dân sự của Chúa còn thêm 3 năm nữa. Chúa đã nói rồi sẽ 70 năm để làm nô lệ hay là làm bị phu tù đó, thưa các ông bạn chị em. Ngoài qua chúng ta để ý cái câu số 3 ở đây. Câu số 3, lời Chúa trong đây nên đoạn 9 nói là ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khẩn nguyện nài xin với sự kiên ăn, mặc bao gai đội cho mà tìm, thưa các ông bạn chị em. Cho nên Daniel đó, lời Chúa nói là ông cầu xin Đức Chúa Trời, ông tin tưởng rằng là Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài. Và đó là cái cách mà chúng ta phải cầu nguyện cho quốc gia của chúng ta, cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho hội thánh mình, cầu nguyện cho xã hội, cầu nguyện cho cộng đồng chúng ta. cầu nguyện cho tiểu bang, thành phố và quốc gia chúng ta cũng như là thế giới của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì chúng ta cũng, cái thế giới chúng ta cũng giống như thế giới của Đa Ninh lúc bây giờ đang ở trong cái sự trầm trọng, là trầm luân của tội lỗi, mà con người bây giờ cảm thấy tội lỗi có chuyện bình thường rồi, nó không phải là tội lỗi nữa. Chúng ta thấy điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải cầu nguyện với cái tấm lòng, nghĩa là tin vào lời của Đức Chúa Trời, pray with confidence in God's word ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta phải cầu nguyện và bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài. Và trong Kinh Thánh nói rõ ràng, Chúa là đấng thành tín, Ngài giữ lời hứa của Chúa. Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên ước ao là chúng ta có cái tinh thần giống như là mẹ ở đây, cầu nguyện với cái tinh thần là lời Chúa phán điều gì là Chúa sẽ làm điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Thí dụ như là khi mà Abraham nó cầu nguyện cho Sodom và Gomorrah, chúng ta nhớ câu chuyện đó không? Sodom Gomorrah ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 đó, thành Sodom Gomorrah là tội ác đầy tràn. Đúng vậy, một trong những cái tội ác đầy tràn đó, nó có vấn đề là đồng tính luyến ái đó, là biết bao nhiêu ngàn năm trước có rồi. Cho nên đối với Chúa rất là ghê tởm, cho nên Chúa hủy diệt. Nhưng mà ai đã cầu nguyện, thưa các ông bà anh chị em? Abraham đã cầu nguyện. Abraham cầu nguyện cho cái thành Sodom Gomorrah. Bởi vì thật ra ông cầu nguyện bởi vì ai? Là có Lót trong đó, có gia đình của Lót trong đó. Thì ông có nói Chúa là, nói với Chúa là thí dụ như có 50 người công bình ở trong hai cái thành đó, không lẽ Chúa hủy diệt sao? Chúa hứa với Abraham là sẽ không, nếu mà tìm ra có 50 người thì sẽ, Chúa sẽ không có hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Rồi bắt đầu ông Abraham, ông mới gọi là gì, điêu với Chúa nữa phải không? Ông điều định với Chúa là từ 50 xuống còn mấy người quý vị? Còn có 5 người thôi. Và Chúa nói nếu mà tìm được 5 người công bình ở trong cái xứ đó thì Chúa sẽ tha cho Sodom và Gomorrah. Và đúng, và cái lúc bấy giờ là Chúa đã tha Sodom và Gomorrah. Nhưng mà rồi, bởi vì họ vẫn sống trong cái tội lỗi và Chúa phải hủy diệt, cuối cùng là Chúa đã sai thiên sứ để đem gia đình của Lót ra. Chỉ có bà Lót là bị quay lại là thành tượng muối thôi, cũng vẫn còn tham muốn về những cái điều của thế gian này, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, Daniel cầu nguyện và ông nói là, ông nói rất rõ ràng, thưa quý vị, vậy ta cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời trong câu số 4 ta đó, và xưng tội cùng Ngài rằng ôi Chúa là Đức Chúa Trời tôi cao cả và đáng kính khiếp sợ, Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài. Cho nên ông tin rằng là Chúa sẽ giữ lời hứa của Chúa đối với những kẻ nào yêu mến Chúa hết lòng giống như ông. Thì chúng ta cũng vậy, thưa các ông này, nếu chúng ta thật sự yêu mến Chúa thì chúng ta tin cậy Chúa và chúng ta cầu nguyện và tin rằng là Chúa sẽ giữ cái lời giao ước của Chúa, của dân sự ngày xưa cũng như dân sự trong ngày hôm nay, thì Chúa sẽ làm điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta thấy, và khi mà chúng ta suy nghĩ đến lời hứa của Chúa Giêsu trong dân đoạn 15 á, câu số 5 đó, Chúa nói nếu chúng ta ở trong Ngài thì chúng ta được làm được gì? Sẽ được sanh ra sanh lắm trái. Có nghĩa là chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có cái mối liên hệ với Chúa thì đời sống chúng ta sẽ có kết quả. Và cái kết quả đó không phải riêng cho mình. Tại khi chúng ta trồng cây, trồng đây, ở đây một số anh chị như bà Thớ, như chị Hằng, một số anh chị ở đây trồng rau cải, trồng này nọ, thỉnh thoảng đem vô chia sẻ cho mọi người, phải không? Hay là anh chị Quanh mấy năm sau này trở nên mấy người nông dân luôn, cho nên nuôi gà, cứ lâu lâu đem gà lại, đem trứng gà cho chúng ta ở đây, phải không? Thì khi chúng ta ở trong Chúa đó, Chúa Giêsu hứa là khi chúng ta ở trong Ngài đó thì chúng ta sẽ sanh ra lắm trái, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây. Cho nên lời Chúa nó chắc chắn là như vậy. Và trong Tê-sa-sô-ni-ca thứ nhì, lời của Đức Chúa Trời nói rằng Đức Thánh Linh qua hội thánh của Ngài là một ảnh hưởng bảo tồn trong thế giới này. Đó là qua quyền năng của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta kiềm hãm các thế lực xấu xa khỏi việc tràn ngập hoàn toàn nền văn hóa của chúng ta. Nếu chúng ta có thời giờ, chúng ta xem trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 câu 6 câu 7, Chúa nói rất rõ ràng trong đó. Cho nên một lần nữa, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta không thể nào mà không cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta theo cái cách này để giữ cho tinh thần chống lại Đấng Christ không có thể nào thành tựu được, thưa quý vị. Để rồi cái đất nước chúng ta sẽ được Chúa ban phước trở lại ở đây. Đây là những lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời có thể và sẽ trả lời, vì chúng phù hợp với cái lời của Chúa ở đây. Đó là những điều mà Chúa muốn chúng ta làm, quý vị. Giống như ông Daniel, ông hết lòng cũng cầu nguyện như vậy. Và khi chúng ta đọc lịch sử của thế giới thì chúng ta thấy rất là rõ ràng năm 70 Chúa giải phóng dân sự của Chúa ra, thành Jerusalem sẽ được trở lại quý vị. Và sau đó dân sự của Chúa cũng tiếp tục không có chịu nghe lời Chúa Trời, rồi họ phải bị trải qua biết bao nhiêu điều. Cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy dân Israel cũng vẫn bị tấn công, vẫn bị đủ cái chuyện xảy ra thời gian và dân. Lời Chúa là linh nghiệm, lời Chúa đang linh nghiệm từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, và sẽ cho đến khi nào Chúa Giêsu trở lại. Chúa đã nói trước rồi thì đang xảy ra, đã xảy ra trong lịch sử, đang xảy ra trong lịch, trong cái thời đại chúng ta, và sẽ xảy ra cho đến ngày Chúa Giêsu hứa là Ngài sẽ trở lại để mà lập vương quốc của Chúa và tiêu diệt tất cả những cái thế gian mờ tối này. Thưa các ông bà anh chị em, ông Robert Beller là một nhà xã hội học cũng như là một giảng dạy tại Đại học California ở Berkeley đó. Ông rất là quan tâm đến cái sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với cộng đồng. Và trong một cái cuộc phỏng vấn trên cái tờ Tâm lý học ngày nay đó, ông nói như thế này: chúng ta không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của một nhóm nhỏ, những người có tầm nhìn với một cái thế giới công bằng và nhẹ nhàng. Chất lượng của một nền văn hóa có thể được thay đổi khi 2% thôi người dân có tầm nhìn mới, có nghĩa là có cái khải tượng mới, có cái tấm lòng đạo đức đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ý đây, cái tỷ lệ phần trăm của những tín đồ thật sự yêu mến Chúa ở Mỹ này, chúng ta nghĩ là có hơn 2% không? Phải hơn 2% quý vị phải không? 75% người ở Mỹ này tuyên bố mình là cơ đốc nhân, mình là những người theo Thiên Chúa, cơ đốc nhân. Nhưng mà đó là cái 75% nói chung thôi. Những người thật sự kính sợ Chúa đó thì chắc chắn là phải hơn 2% thôi các ông bà anh chị em. Và chỉ cần hơn 2% này mà đổ lòng cầu nguyện với Chúa thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ can thiệp. Bởi vì lời Chúa là lời chắc chắn, Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài, và Ngài sẽ bảo vệ dân sự của Chúa, và qua dân sự của Chúa mà Chúa có thể thay đổi thế giới này, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa, điểm đầu tiên là chúng ta phải cầu nguyện và tin vào lời hứa của Đức Chúa. Cái điểm thứ nhì là chúng ta phải cầu nguyện ăn năn về những tội lỗi của quốc gia mình chúng ta. Chúng ta để ý cái câu số 5, thưa các ông bà anh chị em. Câu số 5 nói là: chúng tôi đã phạm tội làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các diền mối và luật lệ của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tới Ngài là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, là sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt về chúng tôi như ngày nay. Sự ấy bao trùm người Giu-đa, dân cư Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần, ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác vì cớ họ, vì những gian ác của họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Và nếu chúng ta đọc hết thì chúng ta thấy cái lời ăn năn của ông Daniel rất đặc biệt, thưa các bạn anh chị em. Ông Daniel không có che đậy tội lỗi của quốc gia mình cũng như của chính mình, quý vị, một chút nào cả. Ông nói rõ ra, nói một cách trắng trợn ra. Ông mô tả cái nỗi kinh hoàng của cái tội lỗi của dân sự của Chúa, của cái quốc gia, thưa các ông bà anh chị em. Ông không có biện luận biện minh trong sự cầu nguyện của mình. Ông nói là chúng tôi đã phạm tội làm trái nghịch, ăn ở hung dữ, bạn nghịch, xây bỏ các diền mối của Chúa và không lắng nghe các tiên tri của lời của Đức Chúa Trời ở đây. Cho nên ông Daniel không có nói là rất tiếc chúng tôi đã phạm sai lầm, xin Chúa tha thứ. Ông có nói như vậy. Ông nói rất là rõ ràng, quý vị. Ông nói là: lại Chúa, chúng con đã cố ý chống lại Ngài, nghịch lại Ngài. Cho nên ông không có lý do nhận bào chữa cả. Ông cầu nguyện rất rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em thân mến của tôi, đó là điều chính xác những gì mà chúng ta cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta cho cái quốc gia chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta thấy bây giờ người ta không xem tội lỗi là tội lỗi nữa, sống một cách rất là ích kỷ, rất là kinh hồn, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta thấy rõ ràng Daniel ông thú nhận rõ ràng. Ông nói là chúng tôi bị bao phủ bởi sự xấu hổ bởi vì chúng tôi đã phạm tội chống nghịch lại Ngài. Và điều tương tự cũng có thể nói với đất nước của chúng ta trong ngày hôm nay, là chúng ta bị bao phủ bởi sự xấu hổ, không có trung thủy với Đức Chúa Trời, không có hết lòng với Đức Chúa Trời ở đây. Những điều chúng ta đã từng, chúng ta thấy quá đáng xấu hổ để nói về. Và bây giờ chúng ta thấy những cái điều xảy ra, chúng ta thấy nó rất là hổ người. rất là tội lỗi thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta đã phạm tội, ông Daniel nói là quốc gia của con đã phạm tội một cách cùng cực đối với Chúa Trời, một cách xấu hổ rồi, cho nên bây giờ xin Chúa thương xót, xin Chúa thương xót. Câu 9 với câu số 14 chúng ta có thời giờ chúng ta đọc ra đó. Chúa đã đúng khi Chúa đã cho dân sự của Chúa phải đi phu tù, làm phu tù. Chúa phán xét cho họ một cách rất là đúng đắn quý vị, bởi vì họ đã không vâng lời, họ đã cố tình là như vậy rồi, như là Daniel nói như vậy. Thì trong ngày hôm nay cũng vậy, những người lãnh đạo của chúng ta ở trong quốc hội, ở trong liên bang, trong tiểu bang, trong thành phố, những người lãnh đạo, kể cả những người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa nữa. Tôi ý muốn tôi nói là những hội thánh mà gọi là những hội thánh không có đi theo lời Chúa một cách rõ ràng, đi nửa đời nửa đạo đó, những hội thánh tự do đó, xem những chuyện đồng tính liên ái là ô bây giờ phong chức mấy người đó là mục sư thôi, thưa các bạn chứ. Giống như là họ đọc lời Chúa rồi nhưng mà vẫn cố tình để chống nghịch lại Đức Chúa Trời ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Và xin Chúa thương xót, chúng ta phải cầu nguyện một cách đặc biệt. Và tôi khi mà nghiên cứu ra thấy cái lời cầu nguyện của ông mục sư này rất đặc biệt quý vị. Nếu mà chúng ta, đây là mục sư Joe Wright, ông đã nói điều đó khi ông cầu nguyện trước Hạ viện ở Kansas á, lúc mà mời ông để cầu nguyện á, vào ngày 23 tháng Giêng năm 1996. Đây là những lời cầu nguyện của ông như thế này: Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con đến trước mặt Cha hôm nay để cầu xin sự tha thứ của Cha và tìm kiếm sự hướng dẫn của Cha. Chúng con biết lời Ngài phán, khốn cho những kẻ gọi điều ác là tốt, nhưng đó chính xác là những gì chúng con đã làm và đang làm. Chúng con đã đánh mất trạng thái cân bằng tinh thần và đảo ngược các giá trị của mình. Chúng con thú nhận rằng chúng con đã nhạo báng lẽ thật tuyệt đối của lời Chúa và gọi đó là đa nguyên. Chúng con đã tôn thờ các vị thần khác và gọi đó là chủ nghĩa đa văn hóa. Chúng con đã tán thành sự đồi trụy và gọi đó là một lối sống thay thế. Chúng con đã bóc lột người nghèo và gọi đó là xổ số. Chúng con đã bỏ bê những người thiếu thốn và gọi đó là sự bảo tồn. Chúng con đã tưởng thưởng cho sự lười biếng và gọi đó là phúc lợi. Chúng con đã giết chết thai nhi của chúng con và gọi đó là một sự lựa chọn. Chúng con đã bắn những người phá thai và gọi đó là chính đáng. Chúng con đã bỏ qua việc kỷ luật con cái và gọi đó là xây dựng lòng tự trọng. Chúng con đã lạm dụng quyền lực và gọi đó là sự hiểu biết chính trị. Chúng con đã thèm muốn tài sản của người hàng xóm và gọi đó là tham vọng. Chúng con đã làm ô nhiễm làn sóng phát thanh bằng những lời tục tiểu và gọi đó là tự do ngôn luận. Chúng con đã chế giễu những giá trị lâu đời của tổ tiên chúng con và gọi đó là sự giác ngộ. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy tìm kiếm chúng con và biết lòng chúng con ngày hôm nay. Hãy thử chúng con và xem có con đường tà ác nào ở trong chúng con không. Xin thanh tẩy chúng con khỏi mọi tội lỗi và giải thoát chúng con. Đây là cái lời cầu nguyện của ông mục sư này cho cái nghị viện của Kansas nhiều năm về trước, thưa các ông bà anh chị em. Thưa quý vị, đây là cái lời cầu nguyện mà tôi tưởng rằng chúng ta phải trở lại. Thứ nhất là chúng ta phải cầu nguyện với tấm lòng tin viết rằng là Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài. Thứ nhì là chúng ta phải cầu nguyện với tấm lòng ăn năn cho quốc gia, ăn năn cho chính mình, ăn năn cho cái cộng đồng của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Không cách nào hơn nữa. Tại chúng ta thấy, nếu chúng ta đọc, chúng ta xem lịch sử của hội thánh, lịch sử của nhân loại, mỗi lần mà có cái sự thay đổi, có cơn khấn phấn hưng á, là nó bắt đầu từ ai quý vị? Bắt đầu từ hội thánh của Chúa. Nhất là những cái thế kỷ thứ 17, 18, 19 á, những cái phong trào mà được phấn hưng nó từ ở bên Anh Quốc, Âu Châu đó, thưa các bạn chị em, qua những hội thánh của Chúa. Con cái Chúa bắt đầu đổ lòng ra thì tự nhiên Chúa sẽ làm việc trong những người xung quanh, thưa các bạn chị em. Không phải chúng ta hay, không phải chúng ta giỏi, nhưng mà bởi vì lòng chúng ta tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, chúng ta quỳ gối cầu nguyện, tin vào lời của Ngài, cầu nguyện ăn năn với Chúa một cách hết lòng, thì Đức Chúa Trời, nếu chúng ta muốn thấy con em mình đời sống có cái thế hệ con em mình sau này nữa được tốt lành hơn, được đạo đức hơn, thì bắt đầu với cái lời cầu nguyện của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và cái điểm cuối cùng đó là chúng ta phải cầu nguyện xin sự thương xót của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta phải xin Chúa tha thứ như câu số 15 trên câu số 19 đó. Bây giờ hỡ Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mặn đem dân Ngài ra khỏi xứ Ai Cập, đã làm nên cho mình một danh tiếng như ngày nay. Còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu xin Chúa cứ mọi sự công bình, Ngài khiến cơn giận và thịnh nộ của Ngài xây khỏi thành Jerusalem Ngài, tức là núi thánh Ngài. Vì ấy là bởi tội lỗi chúng tôi và sự gian ác của tổ phụ chúng tôi mà Jerusalem và dân sự Ngài phải chịu những kẻ ở chung quanh chúng tôi sỉ nhục. Cho nên bây giờ hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đói nghe lời khẩn nguyện nài xin của kẻ tôi tới Ngài. Xin vì cớ Chúa hãy rạn mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng vẻ của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe, xin mở mắt nhìn xem những nơi hoang vu của chúng tôi và thành đã được xây dựng bởi danh Ngài. Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài. Hỡi Chúa, hãy dũ nghe. Hỡi Chúa, hãy tha thứ. Hỡi Chúa, hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, vì cớ danh Ngài. Và đây là lời cầu nguyện của ông Daniel của mình. Ông cầu nguyện xin Chúa thương xót, cầu xin cái sự thương xót của Đức Chúa Trời quý vị. Đó là cái điều mà chúng ta cũng phải cầu nguyện quý vị ơi. Bởi vì quốc gia của Daniel ngày xưa cũng như quốc gia chúng ta trong ngày hôm nay, thế giới của Daniel ngày xưa cũng như thế giới chúng ta ngày hôm nay đầy tội lỗi cũng yên nhau thôi, thưa các bạn chị em. Chỉ có tấm lòng cầu nguyện khẩn cầu, thật sự tin vào lời của Chúa, ăn năn và cầu sự thương xót của Chúa, thì những cái phép lạ nó mới xảy ra ở trong xã hội của chúng ta. Và lịch sử đã cho biết điều đó, như tôi đã nói với quý rất là nhiều, tôi cảm ơn anh chị em. Chỉ cần sự thương xót của Đức Chúa Trời mà thôi quý vị. Giống như hoàng đế Napoleon, lúc ông làm hoàng đế ở Pháp, có một người mẹ đã đến thăm, đã đến đứng trước mặt ông và để xin cho con trai của mình bị kết án. Hoàng đế nói với người phụ nữ này rằng là cái chàng trai trẻ này phạm tội rất là nhiều, mà hai lần luôn, cho nên cái theo công lý là phải bị tử hình ở đây. Nhưng mà cái người mẹ mới nói là đúng rồi, dạ và thưa ngài, đúng là như vậy, nhưng mà tôi không có cầu xin công lý, tôi chỉ cầu xin sự thương xót của vua mà thôi. Chàng trai này á, ông vua Napoleon nói là không xứng đáng, nhưng mà rồi người mẹ mới nói là đúng, con tôi không xứng đáng, bà thừa nhận điều đó, nhưng sẽ không thương xót nếu xứng đáng với điều đó. Không có gì xứng đáng cả, bây giờ chỉ xin vua thương xót thôi. Thì khi ông Napoleon thấy tấm lòng đổ lòng róc đổ của người mẹ cho con của mình, nói vậy là người nói đúng rồi, cho nên hoàng đế Napoleon đã trả lời là ta sẽ đáp ứng cái lời yêu cầu của người và thương xót con trai người và phóng thích cho nó. Thưa các bạn chị em, chúng ta không cần, không có thể nào mà tranh luận với Chúa về công lý cả. Con người chúng ta trong kinh thánh làm sao, vì mọi người gì đều đã phạm tội, chúng ta phải chỉ cầu nguyện xin Chúa thương xót thôi, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều rất là quan trọng. Cho nên làm thế nào một Thiên Chúa thánh khiết và công bình có thể tỏ lòng thương xót cho chúng ta được? Đó là bởi vì Chúa Giêsu. Chúa Giêsu con một của Ngài đã nhận lấy cái sự hình phạt tội lỗi đó của chúng ta trên thập tự giá rồi, để thay thế cho chúng ta rồi. Không cách nào chúng ta chuộc tội được. Chúng ta là tội nhân, là tội nhân, và theo Chúa là đấng thánh khiết thì phải trừng phạt, phải chết, phải bị đi địa ngục, nói cho dễ hiểu như vậy đó. Nhưng là bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa đã để cho Đức Chúa Giêsu đến trần gian này, cho nên chúng ta có Giáng sinh là như vậy đó, và chúng ta có lễ phục sinh là như vậy đó. Chúa đã Giáng sinh để mang tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá, rồi Chúa đã phục sinh để cho biết rằng là Ngài là đấng không phải chỉ chết thôi cho nhân loại thôi, nhưng mà sống lại để ban cho nhân loại có một cái hy vọng sống, và chỉ ở trong Chúa mà thôi, thưa các ông bà anh chị em. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dồn mình vào lòng thương xót của Chúa, của Thiên Chúa thôi mà thôi, thưa các ông bà anh chị em. Đừng có đòi hỏi công lý với Đức Chúa Trời, cầu xin lòng thương xót. Thứ nhất, chúng ta cầu xin với lòng thương xót cho chính mình. Thứ nhì, chúng ta cầu xin thương xót cho cái đất nước, cho quê hương, cho quốc gia của chúng ta. Và đó là cách duy nhất để chúng ta có thể cầu nguyện cho một cái quốc gia đang bị đón xét, trong một cái thế giới đang bị đón xét, thưa các ông bà anh chị em. Và Chúa đã hứa ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại, cũng sắp đến rồi, và Chúa sẽ đón xét thế gian. Chỉ có những người nào thuộc về Đức Chúa Trời thật sự thì sẽ được cứu, được với ở Ngài trên thiên đàng. Và trước khi về thiên đàng, Chúa sẽ lập vương quốc của Ngài 1000 năm ở trên thế gian này, và chúng ta là những người thật sự kính sợ Chúa, được đồng sống và đồng trị với Ngài. Rồi sau đó chúng ta sẽ ở thiên đàng suốt cả đời đời, không bao giờ chấm dứt, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa đòi hỏi chúng ta, Chúa muốn chúng ta là chúng ta phải hạ lòng khiêm cung xuống, giống như đây nữa, ông đã quỳ gối xuống cầu nguyện thiết tha cho dân Do Thái ngày xưa, thưa các ông bà anh chị em. Và Chúa đã gìn giữ họ, bảo tồn họ, thưa các ông bà anh chị em, cho đến ngày hôm nay. Năm 1935 có một người tên là Belisio Kugosi, là một giáo viên ở Rwanda, là một cái xứ ở Trung Phi. Ông này có một đang trong nản lòng một cách rất là sâu sắc vì thiếu sự sống ở trong cái hội thánh và sự bất lực ở trong kinh nghiệm của mình. Vì vậy ông khép mình trong một tuần lễ để cầu nguyện, ông kiên ăn trong một cái ngôi nhà nhỏ của mình. Và ông giống như là nổi lên, tự nhiên Chúa ban phước và ông đã thay đổi cuộc đời của ông, thay đổi bởi vì ông đã thú nhận tội lỗi của chính mình, những cái điều mình đã làm. Rồi ông thú nhận tội lỗi của gia đình mình, ông thú nhận tội lỗi của quốc gia mình, ông thú nhận tất cả, thưa các ông bà chị em. Sau đó Chúa thay đổi ông rất là lạ lùng và bắt đầu ông đi rao giảng phúc âm của Chúa trong những nơi mà ông đến dạy học đó, thì bao nhiêu người trở lại tin nhận Chúa và Chúa ban phước, có biết bao nhiêu người được Chúa giống như là bốc cháy trong cái đời sống đạo đức trở lại đó, và Chúa ban phước cho. Nhưng mà không bao lâu đó, thưa các ông bà anh chị em, ông đã bị bệnh bởi vì một cái cơn sốt và cuối cùng ông qua đời còn rất là trẻ, thành rất là trẻ, thưa các ông bà anh chị em. Bởi cái chức vụ giảng đạo của ông thay đổi chỉ có kéo dài chỉ có vài tuần lễ thôi, nhưng mà cái những ngọn lửa phục hưng đã bùng cháy trong chức vụ của ông, đã quét sạch cả Đông Phi và tiếp tục trong nhiều thập kỷ sau đó, thưa các ông bà anh chị em. Hàng trăm ngàn cuộc sống đã được biến đổi thông qua cái sự phục hưng mạnh mẽ của ở bên Đông Phi, East Africa đó quý vị. Tất cả bắt đầu là khi có một cái tâm cơ đốc nhân cảm thấy là mình đang chán nản trong đời sống tâm linh, là bởi vì tội lỗi nhiều quá, cái đời sống nó bi đát quá. Chỉ có cách là quỳ gối xuống cầu nguyện đổ lòng của Đức Chúa Trời mà thôi, thưa các ông bạn. Cho nên xin chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này.